Vườn Kỳ Thọ cấp cô độc. Kỳ Thọ là cây của Thái tử Kỳ Đà, vườn cấp cô độc là vườn của trưởng giả Tu Đạt Đa. Trưởng giả Tu Đạt Đa là một người giàu có đương thời ở Ấn Độ, nhưng ông ta chưa biết Phật Pháp, ngay đến tiếng Phật cũng chưa được nghe. Một hôm nọ, ông ta muốn cưới vợ cho con, nên đến nhà một người bạn giàu có tên là trưởng giả San Đàn Na ở trong thành. Đến nhà bạn, ông ta thấy San Đàn Na nửa đêm thức dậy dọn dẹp phòng ốc bài trí trang nghiêm, đẹp đẽ phi thường. Trưởng giả Tu Đạt Đa thấy bạn trang trí nhà cửa đẹp đẽ như thế mới hỏi, ông trang trí nhà cửa đẹp đẽ giường ấy để mừng việc chi vậy? Trưởng giả San Đàn Na đáp, có ăn mừng gì đâu, tôi muốn thỉnh Phật đến cúng giường đấy. Trưởng giả Tu Đạt Đa vừa nghe thấy tiếng Phật, quá đỗi kinh ngạc, mình nổi gai ốc, tóc tai dựng đứng, hỏi, Phật là gì? Trưởng giả San Đàn Na đáp, Phật là Thái tử, con vua Tịnh Phạn. Đáng lý ra Ngài sẽ làm vua, nhưng Ngài lại xuất gia tu hành thành Phật. Tôi muốn chuẩn bị những thức ăn cần dùng này để cúng dường Phật. Trưởng giả Tu Đạt Đa, tức trưởng giả cấp cô độc, sau khi nghe tiếng Phật rồi, nao nao trong dạ, không ngủ được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết ông có lòng thành, bèn phóng hào quang soi rọi đến ông. Tiếp nhận ánh sáng chiếu đến, trưởng giả Tu Đạt Đa cho là trời đã sáng, liền đứng dậy đi vào thành. Cửa thành bấy giờ hãy còn khóa chặt, nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng thần lực làm cho cửa thành mở toang. Trưởng giả Tu Đạt Đa đi đến Tịnh Xá Trúc Lâm là nơi Phật đang ngự. Đến nơi thấy có một vị thiên nhân đang đi vòng quanh Phật rồi đảnh lễ Phật. Trưởng giả Tu Đạt Đa từ trước chưa thấy Phật, cũng chưa nghe Phật Pháp, không biết lễ phép ra sao, cho nên vị thiên nhân mới hiện ra như thế cho ông trông thấy. Trưởng giả Tu Đạt Đa cũng tự động đi quanh Phật ba vòng, rồi cúi đầu đảnh lễ Phật. Phật nói Pháp cho ông nghe, Tu Đạt Đa vô cùng thích thú nói rằng, Phật có nhiều đệ tử như thế này, phải có một nơi thật lớn mới có thể chứa hết được. Con dự tính tìm một địa điểm thật lớn để thỉnh Phật đến ở. Phật nói, được, ông hãy tìm đi. Trưởng giả Tu Đạt Đa trở về nhà tìm kiếm khắp nơi, nhưng chưa thấy chỗ nào vừa ý, sau cùng tìm đến hoa viên của Thái tử Kỳ Đà. Ông cảm thấy chỗ này vừa đẹp lại vừa rộng lớn. Trưởng giả Tu Đạt Đa mới đến gặp Thái tử xin mua hoa viên đó. Thái tử ban đầu không muốn bán, nhưng nghe trưởng giả Tu Đạt Đa muốn mua, bèn nói đùa, được. Nếu ông muốn mua hoa viên của tôi, thì cứ đem vàng lát kín hết, tôi sẽ bán cho. Trưởng giả không kỳ kèo đắt rẻ, trở về nhà, tức khắc cho mang vàng miếng, trong kho ra lát khắp hoa viên, rồi nói với Thái tử, bây giờ vườn này thuộc về tôi rồi đấy nhé. Nhưng Thái tử nói, hoa viên là của tôi mà, làm sao bán cho ông được? Tôi nói chơi đấy thôi, chứ không bán, tôi không bán đâu. Trưởng giả Tu Đạt Đa nói, Thái tử nói chỉ cần đem vàng, miếng, lát đầy hoa viên thì sẽ bán cho tôi, tương lai Thái tử sẽ làm vua, sao lại không giữ lời hứa như thế? Thái tử nghĩ ngợi một lát rồi nói, được, đất vườn đã lát đầy vàng là thuộc phần ông, còn cây chưa lát vàng vẫn thuộc về phần của tôi, kể như tôi cúng dường cho Phật đấy. Cho nên vườn này có tên là vườn Kỳ Thọ cấp cô độc. Sao gọi là cấp cô độc? Cấp là ban cho, cũng tức là bố thí. Vì ông trưởng giả Tu Đạt Ta chuyên môn bố thí cho những người già cả, trẻ nít cô độc. Thời Văn Vương nhà Chu ở Trung Quốc cũng có cứu giúp bốn hạng người cùng khổ. Quan, quả, cô, độc. Quan là người già mà không có vợ, quả là người già mà không có chồng, cô là trẻ nít không có cha, độc là người già mà không có con. Trưởng giả Tu Đạt Đa được tên cấp cô độc vì cứu giúp bốn hạng người này. Vườn Kỳ Thọ cấp cô độc ở nước Xá Vệ là xứ thành tựu. Nhân vì có người nói thì nhất định phải có nơi chỗ, không nơi chỗ Pháp sẽ không dễ gì nói được. Cùng với Đại Tỳ Kheo 1250 vị là chúng thành tựu. Cùng tức là chung nhau, tức là mọi người cùng đi theo một vị thầy để học tập, cùng ở một chỗ, cùng học tập theo Phật Pháp, cùng phát tâm Bồ Đề như nhau, cùng khai mở trí huệ như nhau, cùng chứng đắc quả vị như nhau, cùng đồng thành Phật. Vì những lý do như nhau ấy, cho nên dùng chữ cùng. Đại Tỳ Kheo Tăng, đầu tiên là nói về chúng Tỳ Kheo, vì Tỳ Kheo đều là hình tướng xuất ra. Kế đó, nói đến chúng Bồ Tát, vì hình tướng Bồ Tát không nhất định, có lúc là tướng xuất ra, có lúc là tướng tại ra. Bồ Tát là những người tu theo trung đạo, cho nên để ở giữa, sau đó nói đến Thiên Long Bát Bộ, và sau cùng nói đến tất cả phàm phu tướng thế gian. Tướng xuất thế là thánh nhân, Bồ Tát có lúc ở trong pháp hội, có lúc rời pháp hội đi đến thế giới khác. Tỳ kheo là chúng thường theo Phật để nghe kinh pháp, cho nên khi kiết tập kinh tạng, nêu chúng tỳ kheo ra trước. Đại có ba nghĩa. Tỳ kheo là người được quốc vương, đại thần sùng bái. Tỳ kheo là người đoạn dứt tất cả phiền não. Tỳ kheo là người phá trừ các ác nghiệp. Tỳ kheo không giống như người của các ngoại đạo khác, cho nên gọi là thắng, nghĩa là vượt hơn tất cả ngoại đạo khác. Tỳ kheo lại có ba nghĩa. Thứ nhất, khất sĩ, tức là cầm bát xin ăn. Thứ hai, bố ma. Khi có một người thọ trong giới đàn, thì địa hành dạ xoa liền đi báo với không hành dạ xoa. Không hành dạ xoa tức tốc báo với thiên ma. Thiên ma lo sợ nói, Phật lại có thêm một đệ tử nữa, quyến thuộc của ta ít đi một người rồi. Vì thế thiên ma rất lo sợ, cung điện của ma vương đều chấn động. Thứ ba, phá ác. Khi tỳ kheo phát tâm bồ đề thì phá 84,000 phiền não, cho nên gọi là phá ác.